Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp bài thuyết trình của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chưa cảm nhận được tình yêu, tôi đã nếm thử nỗi đau mà cuộc đời đem lại cho mình. Tôi đã biến miệng cười và biến đau là hạnh phúc. Tôi đã hát bằng trái tim để mang yêu thương đi khắp mọi.
Nhìn cuộc đời bon chén bao bộn bề, ta còn gì cho ta? Nhìn dòng người đua nhau quên ngày tháng, đi tìm kiếm điều chi? Hạnh phúc là chính những gì ta đang có, hạnh phúc hiện hữu những nơi thật bình thường.
Hãy trân trọng
và nâng niu từng khoảnh khắc, từng phút giây cuộc sống.
Sẻ chia cảm thông với người đang đau đớn, hàn gắn tình yêu với ai còn hận thù.
Vì cuộc đời là hành trình đi tìm bình an.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 36 đến câu 50. Khi ấy, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người, và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái. Còn chị ấy, từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi. Còn chị ấy, thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ, những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Quý vị và các bạn thân mến, bình an là điều mà bao người hằng mong ước có được. Họ tìm đủ mọi cách để có được bình an, xem phim, nghe nhạc, đi dã ngoại, đi thăm viếng Đức Mẹ Tà Pao, vân vân. Trong câu cuối của tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Thật là một ân ban dành cho chị. Nhờ Chúa Giê-xu, bây giờ chị đã được tha các tội và tìm lại được bình an. Có được bình an trong tâm hồn là điều quý giá nhất cho con người. Nhưng để có được bình an ấy, điều tiên quyết là con người phải có lòng sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi để bước vào con đường ngay nẻo chính. Người phụ nữ trong tin mừng hôm nay đã nhận ra sự cần thiết của sám hối. Chị sám hối một cách công khai, bất chấp những lời dị nghị, bất chấp sự khinh bỉ của người xung quanh. Chị đã thể hiện một cách chân thành lòng sám hối của mình. Chúa Giê-xu đã nói lên ý nghĩa hành động của người phụ nữ như sau. Bà đã được tha nhiều vì bà đã yêu mến nhiều. Càng cảm nhận được ơn tha thứ, con người càng được thôi thúc, thể hiện lòng yêu mến đối với Chúa và với tha nhân nhiều hơn. Trong cuộc sống, khi con người đánh mất ý thức về tội lỗi, con người cũng không còn biết sám hối, cũng không cảm nhận được thế nào là ơn tha thứ của Chúa. Và dĩ nhiên, cũng đánh mất sự cảm thông và tha thứ đối với người khác. Lạy Chúa, xin nung nấu tâm tình sám hối đích thực nơi chúng con, và ban cho chúng con niềm bình an tâm hồn, để chúng con biết chia sẻ niềm bình an ấy với mọi người, bằng sự cảm thông, bằng hành động tha thứ, và những công việc bác ái. Amen.
Nụ cười thật xinh tươi, ta sẽ thấy mọi khó khăn sẽ trở thành ý lực cho mình.
Xua bóng tối mịt mù, dẹp hết con đường âm u. Đời bon chén bao bộn bề, ta còn gì cho ta? Nhìn dòng người đua nhau quên ngày tháng.
Tìm kiếm điều chi?
Tìm kiếm điều chi?
Hạnh phúc là chính những gì ta đang có. Hạnh phúc hiện hữu những nơi thật bình thường.
Hãy trân trọng
và nâng từng khoảnh khắc, từng phút giây cuộc sống,
sẻ chia cảm thông với người đang đau đớn, hàn gắn tình yêu với ai còn hận thù.
Vì cuộc đời là hành trình đi tìm bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2015 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội nghị thường niên kỳ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay diễn ra tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9. Như mọi khi, hội nghị khai mạc với giờ chầu thánh thể lúc 20 giờ ngày 14 tháng 9 vừa qua. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn trên các đức cha tham dự hội nghị. Hội nghị lần này vắng mặt Đức Giám mục Bắc Ninh không tham dự được vì đau bệnh, và một vị khác bận công tác một vụ xa. Đầu giờ khai mạc, sau giờ chầu, sau khi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc chào mừng quý đức cha và báo tin Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh không đến dự buổi đầu tiên như thường lệ, vì Ngài đang trong thời gian nghỉ hè. Đức cha Phó Tổng Thư ký, thầy Đức cha Tổng Thư ký, thông báo chương trình nghị sự. Hội nghị lần này sẽ bàn đến các vấn đề như tổ chức năm thánh lòng thương xót, duyệt các bản văn phụng vụ, tiến trình thành lập Học viện Công giáo, chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, bàn thêm về mục vụ di dân, soạn thư mục vụ năm 2016 gửi Cộng đồng Dân Chúa. Các giáo phận và các ủy ban chia sẻ thông tin sinh hoạt năm qua, xúc tiến án phong chân phước cho hai vị giám mục tiên khởi là Lambert de Lamotte và François Palou. Hội nghị kết thúc vào tối thứ Năm, 17 tháng 9, và ngày hôm sau, các đức cha hiệp thông với giáo phận Xuân Lộc trong lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng công trình hành hương Thánh Mẫu tại núi Cuối. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Tư vấn, họp phiên thứ 11. Sáng thứ Hai, 14 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Hồng Y Tư vấn, còn gọi là Hội đồng C9, đã mở phiên họp thứ 11, bàn về việc cải tổ giáo triều Roma. Đức Thánh Cha Francisco cũng tham dự phiên họp này với các vị Hồng Y. Hội đồng tiếp tục làm việc đến thứ Tư, 16 tháng 9. Phiên họp lần trước đã dẫn đến quyết định thành lập hai cơ quan mới, một về lĩnh vực truyền thông và một thuộc lĩnh vực tư pháp, để xét xử các vụ giám mục lạm dụng chức vụ về tội ấu dâm. Sau đó, Quốc vụ viện truyền thông được thành lập với tự sắc của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2015. Tin Italia. Hội đồng Giám mục Ý và Ba Lan lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha kêu mang người tị nạn. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genoa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nói rằng, lời kêu gọi mỗi giáo xứ châu Âu đón nhận một gia đình tị nạn của Đức Thánh Cha Francisco là một khích lệ cho sự cam kết và nỗ lực mà tất cả các giáo phận Italia đã thực hiện trong thời gian qua. Trung tuần tháng 8 vừa qua, nhằm hỗ trợ các nhà chức trách dân sự địa phương, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco của Tổng Giáo phận Genoa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã ra lệnh mở cửa chúng viện của Tổng Giáo phận làm nơi tạm trú cho 50 người tị nạn. Quyết định này đã được thực hiện trong tinh thần tin mừng, trong sự hiệp thông với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, và sự liên tục với tinh thần đoàn kết là một đặc trưng lâu đời của Giáo hội Genoa. Một tuyên bố của Tổng Giáo phận đã cho biết như trên. Các tu viện, đền thờ và các cơ sở công giáo khác của Tổng Giáo phận hiện đang có hơn 300 người tị nạn khác tá túc. Đức Hồng Y nói thêm rằng, Hội đồng Giám mục Italia đang gấp rút thực hiện lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, và Ngài hy vọng rằng 27.133 giáo xứ tại Ý sẽ che chở cho hơn 108.000 người. Trong khi đó, tờ Quan sát viên Roma cho biết, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki của Tổng giáo phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đã ra một thông cáo đặc biệt yêu cầu mỗi giáo xứ hãy bắt đầu chuẩn bị cho người tị nạn những nơi trú ẩn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiến dâng mạng sống mình cho Đức Kitô và lời của Ngài. Đó là nội dung của buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 13 tháng 9 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu hành hương năm châu. Đức Thánh Cha nói, tin mừng ngày hôm nay giới thiệu sự kiện Chúa Giêsu chất vấn các môn đệ. Người ta bảo thầy là ai? Họ trả lời như những gì mà dân chúng đã nói. Câu hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Là câu hỏi quan trọng nhất. Qua đó, Đức Giêsu nhắm trực tiếp đến các môn đệ, là những kẻ theo Ngài, để trắc nghiệm đức tin của họ. Phêrô nhân danh tất cả đã lớn tiếng với sự chân chất, thầy là Đức Kitô. Đức Giêsu đã bị đánh động bởi đức tin của Phêrô và nhận ra rằng đức tin ấy là ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa Cha. Và rồi Ngài đã mặc khải cách rõ ràng cho các môn đệ điều đang chờ đợi Ngài ở Jerusalem. Như là con người phải chịu đau khổ nhiều, bị giết chết, và sau 3 ngày sẽ sống lại. Lắng nghe những điều này, chính bản thân Phêrô, người vừa tuyên xưng niềm tin của mình rằng Đức Giêsu chính là Đấng Messia, đã cảm thấy bực bội. Ông kéo thầy ra một bên và trách Ngài. Và Đức Giêsu đã phản ứng thế nào? Đến lượt mình, Ngài trách mắng Phêrô với những lời lẽ đầy nghiêm khắc. Satan, xéo ra đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Đức Giêsu nhận ra nơi Phêrô cũng như nơi các môn đệ khác, và nơi mỗi người chúng ta. Sự cần thiết phải có ân sủng của Thiên Chúa Cha để chống lại cám dỗ này của ma quỷ, vốn muốn tách rời chúng ta khỏi ý muốn của Thiên Chúa. Tuyên bố mình sẽ phải chịu đau khổ và bị giết chết để rồi sẽ trỗi dậy. Đức Giêsu muốn làm cho những ai bước theo Ngài hiểu rằng Ngài là một Đấng Messia khiêm nhượng và là đầy tớ. Ngài là tôi trung phục tùng lời và thánh ý Chúa Cha, cho đến nỗi hiến dâng toàn thể mạng sống của chính mình. Vì thế, Ngài hướng về đám đông đang ở đó, tuyên bố rằng, ai muốn làm môn đệ của Ngài, thì phải trở nên tôi tớ, như chính Ngài đã trở nên tôi tớ, và tuyên báo, ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Minh định về con đường của Đức Giêsu. Đức Thánh Cha nói, dấn thân bước theo Đức Giêsu có nghĩa là vác thập giá chính mình để đồng hành với Ngài trên hành trình. Một hành trình không thoải mái, vì không phải là một hành trình dẫn đến thành công hay là vinh quang chóng qua, nhưng là một hành trình dẫn dắt đến sự tự do đích thực. Sự tự do vốn giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ và khỏi tội lỗi. Cần phải thực hiện một sự chối từ dứt khoát với não trạng thế gian, vốn cậy dựa vào chính bản thân mình và chính những lợi lộc như trung tâm của sự hiện hữu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài thuyết trình của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long tại Đại hội Loan báo Tin mừng lần thứ 3 vừa qua ở Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Sau khi kêu gọi Giáo hội Việt Nam cần đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh cha Francisco là ra đi đến với vùng ngoại vi đang cần ánh sáng tin mừng, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng đề ra các lĩnh vực mà Giáo hội Việt Nam cần tăng phúc âm hóa theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục khóa 13 như sau. Về lĩnh vực văn hóa thì trào lưu tục hóa đang lan tràn nhanh tại Việt Nam do ảnh hưởng thuyết vô thần thực tiễn, não trạng hưởng thụ vật chất ngày càng tăng. Người Việt Nam xưa vốn dễ hướng chiều về tôn giáo, nay dễ dàng loại trừ hoặc dửng dưng với niềm tin tôn giáo, hoặc họ bằng lòng với những hình thức tín ngưỡng tâm linh lệch lạc để bù trừ và để trấn an tâm hồn, vốn khát vọng đấng chân thiện mỹ đích thực. Ngay nơi những tín hữu công giáo thì ta cũng dễ dàng nhận thấy tâm thức tín ngưỡng cầu khẩn vụ lợi. Một tâm thức như thế sẽ khó đứng vững trước những thử thách của đức tin. Lĩnh vực này thật là một thách thức cho công cuộc tăng phúc âm hóa tại Việt Nam. Nó đòi hỏi chúng ta có nhiệt huyết mới, phương pháp mới và cách diễn tả mới cho thích hợp với người thời đại, thì mới mong thành công. Về lĩnh vực xã hội, thì tại Việt Nam, hiện tượng di dân về các thành phố lớn để kiếm sống đã làm xáo trộn những truyền thống tốt đẹp như tình gia đình, nghĩa vợ chồng, tình làng nghĩa xóm, để nghiêng theo chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Hiện tượng di dân cũng tác động nặng nề để dễ đánh mất niềm tin và sự thực hành tôn giáo nơi những tín hữu trẻ tuổi trong môi trường xa lạ, thiếu vắng sự nâng đỡ của sứ đạo, gia đình và hội đoàn. Đây chính là vùng ngoại vi mà công cuộc tăng phúc âm hóa cần thâm nhập. Về lĩnh vực kinh tế, thì tại Việt Nam, sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn, nó kéo theo nhiều vấn đề như di dân kinh tế, hấp lực của đồng tiền, phân biệt đối xử, làm ăn bất chính, bạo lực, luân lý suy đồi, tham nhũng hối lộ, v.v. Và trong nhiều trường hợp dẫn đến chỗ dửng dưng với tôn giáo. Sách Châm Ngôn chương 30 câu 7 viết rằng, xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có, chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Kẻo được quá đầy dư, thì con sẽ khước từ Ngài mà nói, Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, thì con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con. Tân phúc âm hóa thực tế là giáo hội phải nêu ra chứng tá nghèo khó, gần gũi người nghèo, đứng về phía họ theo lời kêu gọi của Đức Thánh cha Francisco. Ngài nói, tôi muốn một giáo hội nghèo. Đồng thời, giáo hội phải mạnh dạn nói không với một nền kinh tế loại trừ, với ngẫu tượng mới là tiền bạc, với một hệ thống tài chính thống trị thay vì phục vụ, với tình trạng bất bình đẳng, nguồn gốc của bạo lực. Và chỉ có thể làm những việc này nếu có nhiệt huyết mới của công cuộc tăng phúc âm hóa, nhất là làm gương sáng về một đời sống thanh bần. Về lĩnh vực dân sự, thì cho đến nay, xem ra người công giáo Việt Nam vừa bị gạt ra bên lề xã hội, vừa thụ động không muốn dấn thân trong lĩnh vực này. Trong khi giáo hội muốn chúng ta nhập thế, bởi công cuộc tăng phúc âm hóa cũng phải quan tâm đến lĩnh vực này, như quyết tâm xây dựng và cổ vũ nền hòa bình, phát triển các dân tộc, các quy định pháp luật tốt hơn và tự tương tác của các chính phủ mọi nước, lắng nghe, đối thoại và hợp tác giữa các nền văn hóa và các tôn giáo khác nhau, bảo vệ các quyền con người và các dân tộc, đặc biệt các nhóm thiểu số, thăng tiến các thành phần dễ bị tổn thương nhất và sự toàn vẹn của tạo dựng và một sự dấn thân cho tương lai của hành tinh chúng ta. Nhiều giáo hội địa phương đang dấn thân hoạt động cho những vấn đề này, chuyên cần theo đuổi và cổ vũ chúng trong đời sống hàng ngày của các cộng đoàn chúng ta. Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, thì thời đại hiện nay có những thành tựu kỳ diệu đáng kinh ngạc trong lĩnh vực này. Trong một thế giới số và toàn cầu hóa, khoa học và kỹ thuật có nguy cơ trở thành những thần tượng mới, tôn giáo mới, hứa hẹn sự thịnh vượng và thỏa mãn tức thời. Về lĩnh vực truyền thông, cách riêng Internet, lĩnh vực này đang thời thượng vì cống hiến cho con người nhiều cơ hội để phát triển mọi mặt, nhưng nó cũng lại là một thách đố cho hội thánh. Không một nơi nào trên thế giới hôm nay mà truyền thông không thể tới được. Vì thế, mọi nơi đều chịu ảnh hưởng của nền văn hóa số và điện toán. Các phương tiện truyền thông này mau chóng trở thành diễn đàn của đời sống dân sự và trải nghiệm xã hội, được thấy rõ qua sự phổ biến của Internet. Các công nghệ truyền thông phải được chúng ta nhìn một cách tích cực, không thành kiến, như là một nguồn lực đòi chúng ta phải có con mắt phân định và biết sử dụng chúng một cách khôn ngoan và có trách nhiệm. Hội Thánh đã sử dụng các phương tiện này như một công cụ hữu ích để loan báo tin mừng. Ngày nay, cùng với các phương tiện truyền thông có tính truyền thống hơn, đặc biệt sách báo và truyền thanh, thì các media mới đang ngày càng trở thành một nhân tố quan trọng trong tác vụ loan báo tin mừng của Hội Thánh, giúp tạo ra sự tương tác ở nhiều cấp khác nhau, địa phương, quốc gia, châu lục và toàn cầu. Chúng ta thấy rất rõ tiềm năng trong việc sử dụng các phương tiện cũ và mới, cần có một tiến trình phân định chăm chú và được chia sẻ. Không chỉ để thẩm định tốt hơn các tiềm năng sử dụng chúng trong việc loan báo tin mừng, nhưng còn để hiểu đúng những nguy cơ và hiểm họa có thể có. Biết khôn ngoan sử dụng mặt tích cực của media vào công cuộc loan báo tin mừng chính là áp dụng phương pháp và cách diễn tả mới của cuộc tân phúc âm hóa vậy. Về lĩnh vực tôn giáo, thì ngày nay, trong khi khuynh hướng loại trừ dưỡng dân với tôn giáo gia tăng, thì đồng thời lại có khuynh hướng quay về với tôn giáo nhờ các hình thức linh đạo mới, đặc biệt nơi giới trẻ. Người Việt Nam nói chung hiện vẫn có niềm tin tín ngưỡng trong cuộc sống, mặc dù vẫn dễ có những lệch lạc ngộ nhận như mê tín dị đoan. Giới trẻ vẫn còn gắn bó với tôn giáo, người đi tu vẫn còn nhiều. Mặc dù vậy, phải giúp họ xác tín hơn nữa vào tôn giáo đích thực, tìm cho cuộc sống có ý nghĩa. Giới trẻ thật sự cần tân phúc âm hóa để có niềm tin vững chãi trước những thách đố khi vật chất lên cao và khuynh hướng hưởng thụ cám dỗ. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, Mục Theo Chúa Kitô đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ nhất năm 1997 do chính thánh nhân thành lập và cử hành lần đầu tiên vào cùng năm này. Bắt đầu từ buổi phát hôm nay, chuyên mục Theo Chúa Kitô lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Văn kiện này đúc kết những suy tư của phiên họp khoáng đại của bộ các hội dòng tận hiến và tu đoàn tông đồ vào những ngày từ 25 đến 28 tháng 9 năm 2001 để kiểm điểm 5 năm ban hành tông huấn Vita Consecrata, đời sống thánh hiến, cũng như để áp dụng kế hoạch mà Đức Gioan Phaolô thứ hai vạch ra cho toàn thể giáo hội khi bước vào thiên niên kỷ mới. Mục đích của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô là cảm tạ Chúa vì ơn gọi đời thánh hiến, vì chính tá của các tu sĩ nam nữ chọn sống ba lời khấn phúc âm, và là dịp để mọi người sống đời thánh hiến, canh tân quyết tâm dâng mình cho Chúa. Phần nhập đề của huấn thị viết như sau. Khi chiêm ngưỡng khuôn mặt vinh quang của Đức Kitô chịu đóng đinh và làm chứng cho tình yêu của người trong thế giới, những người thánh hiến hân hoan đón nhận lời mời gọi cấp thiết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai lúc khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba, trèo ra chỗ sâu mà thả lưới. Những lời này vang vọng khắp toàn thể giáo hội đã khơi lên một niềm hy vọng tràn trề và mới mẻ, khơi dậy nỗi khao khát sống tin mừng nhiệt thành hơn và mở rộng những chân trời đối thoại và truyền giáo. Có lẽ ngày hôm nay hơn bao giờ hết, lời mời gọi của Đức Giêsu trèo ra chỗ sâu mà thả lưới xuất hiện như một câu trả lời cho thảm kịch nhân loại vốn là nạn nhân của sự căm thù và chết chóc. Chúa Thánh Thần hằng hoạt động trong lịch sử và có thể rút ra từ thảm kịch nhân loại một sự biện phân các biến cố để tiếp nhận mầu nhiệm tha thứ và hòa bình giữa các dân tộc. Thật thế, từ tình trạng xáo trộn của các quốc gia, Thánh Linh khơi dậy trong lòng nhiều người niềm mơ ước về một thế giới khác đã hiện diện giữa chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai khẳng định điều đó với giới trẻ khi Ngài khích lệ họ trở nên lính canh buổi hừng đông, kiên vững trong hy vọng, canh thức trông chờ ánh bình minh. Những biến cố bi thảm xảy ra trên thế giới trong những năm gần đây chắc chắn đã làm bùng lên những vấn nạn mới và trầm trọng hơn thêm vào những vấn nạn hiện có, phát sinh từ một xã hội toàn cầu hóa. Một xã hội với những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, trong đó không chỉ toàn cầu hóa kỹ thuật và kinh tế, mà cả nỗi bất an và lo sợ, tội ác và bạo lực, bất công và chiến tranh. Trong bối cảnh đó, các người thánh hiến được Thánh Thần mời gọi hoán cải không ngừng để chiều kích ngôn sứ của ơn gọi mang lấy một sinh lực mới. Thật vậy, khi họ được mời gọi dâng hiến cuộc đời để phụng sự nước Thiên Chúa bằng cách từ bỏ mọi sự và noi gương nếp sống của Chúa Giêsu Kitô sát hơn, họ đảm nhận vai trò quan trọng nhất là giáo dục toàn thể dân Thiên Chúa. Đức Thánh Cha bày tỏ kỳ vọng ấy một cách rõ ràng qua sứ điệp gửi các thành viên hội nghị khoáng đại mới đây của bộ chúng tôi. Người viết: Giáo hội đặt kỳ vọng nơi sự dâng hiến liên tục của đoàn con cái nam nữ được tuyển chọn, niềm khao khát nên thánh và lòng nhiệt thành phục vụ, nhằm cổ võ và nâng đỡ nỗ lực sống thánh thiện nơi mọi Kitô hữu, và nhằm gia tăng việc tiếp đón người thân cận, nhất là những người túng thiếu. Làm như thế, tình yêu Chúa Kitô sẽ được chứng thực giữa mọi người. Nhưng làm sao chúng ta nhận ra được nơi tấm gương của lịch sử và trong hiện tại các dấu chỉ của Thánh Linh và hạt giống lời Chúa hằng hiện diện bây giờ và luôn mãi trong đời sống và văn hóa nhân loại? Làm sao giải thích các dấu chỉ thời đại trong một thực tại như của chúng ta, trong đó đầy rẫy bóng tối và huyền nhiệm? Như các môn đệ trên đường về làng Emmaus, chúng ta phải có Chúa làm bạn đồng hành và người ban Thánh Linh cho chúng ta. Chỉ mình người đang hiện diện giữa chúng ta mới có thể giúp chúng ta thấu hiểu và thi hành lời người. Người soi lòng mở trí và sưởi ấm cõi lòng. Chúa đã nói, hãy biết rằng Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đấng phục sinh đã trung thành với lời hứa ấy. Nhờ Thánh Linh của người trong suốt 2000 năm lịch sử của giáo hội, Chúa đã luôn luôn hiện diện trong giáo hội, soi đường cho giáo hội, tuôn đổ ân sủng, ban cho giáo hội sức mạnh để luôn sống lời người một cách mãnh liệt hơn và tiếp tục sứ mệnh cứu độ như một dấu chỉ hiệp nhất giữa mọi người với Thiên Chúa và với nhau. Đời sống thánh hiến qua sự phát triển liên tục và kinh qua các hình thức mới đã là một biểu lộ hùng hồn cho chính sự hiện diện đó, như thể một thứ tin mừng được loan truyền qua các thời đại. Quả thế, đời thánh hiến là sự hiện diện đặc biệt của đấng phục sinh được nối dài trong lịch sử. Với niềm xác tín đó, các người thánh hiến phải tìm kiếm một đà tiến mới, biến nó thành sức mạnh gây hứng khởi cho cuộc hành trình của mình. Thế giới hôm nay đang chờ mong các người thánh hiến phản ánh cụ thể cách thức hành động của Chúa Giêsu, tình yêu người dành cho mỗi người không phân biệt và hạn chế. Thế giới muốn kinh nghiệm điều mà ta có thể nói như Thánh Phaolô tông đồ: hiện nay tôi còn sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu của dẫn nhập của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong Câu chuyện gia đình hàng tuần. Là người đã đóng góp nhiều trong việc soạn thảo hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II, mà những chương bàn về phẩm giá của hôn nhân được phản ánh lại trong thông điệp sự sống con người. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị cũng đã kiên trì dẫn giải và quảng bá thông điệp này. Do đó, chúng ta không thể ôn lại giáo huấn của thông điệp mà không dựa vào chính những suy tư của Đức John Paul đệ nhị. Khi bàn về ý nghĩa đích thực của tính dục, Đức John Paul đệ nhị thường sử dụng thuật ngữ, ngôn ngữ của thân xác. Đây là một trong những chìa khóa giúp chúng ta hiểu được giáo huấn của thông điệp sự sống con người. Chúng tôi xin được tiếp tục trình bày ý nghĩa và kiểu nói này. Theo Thánh John Paul đệ nhị, một số những cử chỉ của thân xác có một ý nghĩa nhất định mà chúng ta phải tôn trọng. Cái hôn chẳng hạn là biểu hiện của tình thân ái. nó có thể là một cử chỉ phản bội, khi nó không diễn tả tình thân ái, mà được sử dụng vào một mục đích khác. Đó là trường hợp cái hôn mà Giuđa dành cho Chúa Giêsu. Hành động giao hợp vợ chồng thiết yếu cũng có một ý nghĩa nhất định. Nó vừa diễn tả sự nên một của vợ chồng, vừa hướng đến sự sinh sản. Đây là hai khía cạnh bất khả phân ly của hành động giao hợp vợ chồng. Chối bỏ một trong hai khía cạnh cũng chính là chối bỏ ý nghĩa đích thực của hành động này. Theo Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, khi dấn thân vào hành động này, hai người phối ngẫu trao hiến trọn vẹn cho nhau, nghĩa là nhìn nhận cái khả năng trao ban mầm sống mới mà mỗi người đều mang trong người. Chối bỏ khả năng trao ban mầm sống mới ấy cũng chính là khước từ sự trao ban trọn vẹn cho nhau, và như vậy không muốn nói lên tất cả những gì mà hành động giao hợp muốn diễn tả. Hành động như thế cũng chẳng khác nào lừa dối nhau. Đòi hỏi tính dục có thể thúc đẩy con người có quan hệ tính dục với nhiều người. Đây không thể là tình yêu đích thực, mà chỉ là lòng ham muốn. Một quan hệ như thế không thể gọi là trao ban, mà chỉ là chiếm đoạt và sử dụng không hơn không kém. Trái lại, chỉ khi nào muốn có con với một người nào đó, người ta mới thực sự biết rằng mình yêu thương người đó. Có con với một người nào đó là một sự kết hợp thâm sâu ràng buộc cả một đời người. Và điều này chỉ có thể diễn ra trong hôn nhân mà thôi. Như vậy, sự kết hợp thâm sâu giữa hai người khác phái chỉ có thể có đối với những ai thực sự muốn có con với nhau mà thôi. Sử dụng hành động giao hợp chỉ để thỏa mãn lòng ham muốn, chứ không phải để diễn tả sự kết hợp thâm sâu với người phối ngẫu. Hành động như thế là phản bội và bóp méo ý nghĩa đích thực của việc giao hợp. Theo Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, hành động giao hợp vợ chồng không chỉ diễn ra giữa hai người, mà còn đưa họ vào quan hệ với chính Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa tạo thành tính dục như phương thế thâm sâu nhất, nhờ đó thân xác tri giao với nhau. Ngài nối kết sự kết hợp và sinh sản trong cùng một hành động, là việc giao hợp vợ chồng. Như vậy, chối bỏ khả năng sinh sản bằng những phương pháp nhân tạo là dối trá với nhau, và khước từ món quà cao cả mà Thiên Chúa đã ban tặng. Và cuối cùng, một cách nào đó cũng khước từ chính Ngài. Một giáo huấn như thế có khả thi không? Năm 1968, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã bác bỏ ý kiến của số đông trong Ủy ban Tham vấn để ban hành thông điệp sự sống con người. Trong đó, một cách cụ thể, Ngài đã lên án việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Từ trên 40 năm qua, im lặng hay công khai, trong cũng như ngoài giáo hội, nhiều người đã không tích cực đón nhận giáo huấn của Đức Phaolô Đệ Lục. Quả thật, ngày nay, trung thành với một giáo huấn như thế là điều không dễ dàng đối với đại đa số các tín hữu Kitô. Các đôi vợ chồng thường nghĩ rằng giới hạn số con là một quyết định có trách nhiệm. Vì nhiều lý do, họ quyết định hạn chế số con cái. Giáo hội không bao giờ dạy rằng các đôi vợ chồng phải có nhiều con cái bao nhiêu có thể. Nhưng giáo hội luôn khuyến khích các vợ chồng phải làm cha làm mẹ có trách nhiệm. có trách nhiệm, không chỉ có nghĩa là quyết định số con cái của mình phù hợp với những điều kiện của cuộc sống, mà còn có nghĩa là tôn trọng ý nghĩa của hành động giao hợp được Thiên Chúa thiết định. Làm cha mẹ có trách nhiệm, như vậy, cũng có nghĩa là biết tự chủ. Ai không làm chủ được bản thân của mình, sẽ không thể sử dụng thân xác của mình để diễn tả đúng đắn điều họ muốn diễn tả. Họ không thể nhận ra hay diễn tả được những ý nghĩa sâu xa của tình yêu. Trong những suy tư của Ngài về thông điệp sự sống con người, hồi đầu thập niên 80, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị viết như sau. Nhục dục, vì tìm kiếm trước tiên sự thỏa mãn xác thịt và nhục cảm, một cách nào đó làm cho con người trở nên mù quáng và vô cảm đối với những giá trị sâu xa nhất xuất phát từ tình yêu, và đồng thời cũng làm nên tình yêu trong ý nghĩa đích thực của nó. Theo Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, hành động giao hợp phải diễn tả tình yêu hữu tương giữa hai vợ chồng, chứ không là thể hiện có một đam mê vô độ. Nếu giao hợp chỉ để thỏa mãn chính bản thân hơn là biểu lộ tình yêu, lúc đó người ta chỉ xem người phối ngẫu của mình như một sự vật hay phương tiện, chứ không như một nhân vị để tôn trọng và yêu thương. Như vậy, việc kiềm chế dục vọng trong một thời kỳ tiết dục không phải là khước từ đam mê, mà chính là khẳng định sự tôn trọng đối với người phối ngẫu của mình. Sự kiềm chế giúp cho hai người phối ngẫu biết tôn trọng nhau. Bởi vì biết tự chế là biết diễn tả tình yêu đích thực của mình, chứ không sử dụng người phối ngẫu như một phương tiện để tự thỏa mãn. Tự chế không những thể hiện phẩm giá con người, mà còn mang lại lợi ích cho xã hội. Cũng trong những suy tư của Ngài về thông điệp sự sống con người, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị nói đến những thiện ích của sự tự chế như sau. Tự chế mang lại cho đời sống gia đình sự thanh thản và bình an. Nó giúp giải quyết mọi thứ khó khăn. Nó gia tăng nơi vợ chồng sự quan tâm và tình yêu thương đối với nhau. Nó giúp đẩy lui được tính tự ái, vốn là đối nghịch của tình bác ái. Nó khơi dậy trong họ ý thức về trách nhiệm của họ. Và cuối cùng, nó giúp cha mẹ có được một ảnh hưởng sâu rộng trong việc giáo dục con cái. Lúc còn non dại hay khi bước vào tuổi thanh niên, con cái phát triển được một ý thức đúng đắn về những giá trị đích thực của cuộc sống và biết sử dụng một cách thanh thản và hài hòa những khả năng thể lý và tinh thần của chúng. Theo Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, khi vợ chồng biết tự chế trong quan hệ tính dục, họ cũng sẽ có khả năng để làm chủ được mình trong những khía cạnh khác của cuộc sống. Có sự liên kết chặt chẽ giữa việc sử dụng tính dục một cách đúng đắn, sự bền vững của hôn nhân và gia đình, cũng như sự lành mạnh của con cái, và dĩ nhiên của toàn thể xã hội. Đây là lý do tại sao Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị không ngừng nói đến ý nghĩa đích thực của tính dục trong giáo huấn của Ngài. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Người đang giang tay đợi chờ, vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mọi việc làm đều thành công, nhưng khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta dễ nản chí bỏ cuộc và đánh mất niềm tin. Trong cuốn sách Cách nghĩ để thành công, tác giả Napoleon Hill đã đưa ra ba nguyên nhân dẫn đến thất bại. Đó là không thể hòa hợp với người khác trong cách giao tiếp cũng như trong công việc, dễ dàng buông xuôi khi gặp khó khăn, và nguyên nhân cuối cùng là luôn tự ti do dự không dám hành động. Có những lúc rơi vào hoàn cảnh bế tắc, con đường phía trước chỉ là một ngõ cụt không lối thoát. Chúng ta sẽ làm gì? Bỏ cuộc hay tiếp tục tìm kiếm một lối đi khác? Trên hành trình đức tin, cũng có lúc gặp khó khăn thất bại. Chúng ta sẽ hành động như thế nào để thành công và giữ vững niềm tin? Cùng với môn đệ Simon, chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm quý báu để ứng phó với những vấn đề khó khăn. Thánh sử Luca thuật lại rằng, hôm ấy tại biển hồ Genesaret, Đức Giêsu ngồi trên thuyền của ông Simon mà giảng dạy đám đông. Giảng xong, Đức Giêsu quan sát, thấy có hai chiếc thuyền trống đậu gần bờ. Còn những ngư dân đã ngừng làm việc, họ ra khỏi thuyền, đang giặt lưới và chuẩn bị vào bờ. Công việc đánh bắt cá tưởng chừng như chấm dứt với sự thất bại đáng buồn. Như hiểu được hoàn cảnh của Simon, Đức Giêsu bảo ông, chèo ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy tôi sẽ thả lưới. Qua lời mời gọi của thầy Giêsu và thái độ mau mắn vâng lời của Simon, mọi người trở lại với biển cả và tiếp tục công việc. Họ đã gặt hái được thành công, một mẻ lưới kéo lên đổ đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Bao nhiêu năm lên đên trên sông nước, Simon là người đánh cá rất lành nghề, ông thuộc từng con sóng, biết được luồng cá đi, thế mà hôm ấy ông vất vả suốt đêm mà không bắt được một con cá nào. Có lẽ Simon cũng muốn giặt lưới để ra về, thế nhưng ông còn nấn ná trên thuyền với một chút hy vọng vào phút cuối cùng. Môn đệ Simon vốn là người trực tính, dù mệt mỏi thất vọng, nhưng ông không buông xuôi. Ông vẫn lắng nghe và làm theo lời đề nghị của thầy Giêsu. Simon đã không ngần ngại đi ra xa hơn nữa, chèo ra chỗ nước sâu để tìm kiếm luồng cá. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta thích dừng lại ở những nơi thân thuộc, an toàn, sợ vươn xa vì sẽ gặp những khó khăn thử thách. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta, hãy ra khỏi thành trì kiên cố của bản thân, gia đình và cộng đoàn, của nề nếp văn hóa và tôn giáo, để đến với muôn dân. Sống trong một xã hội phát triển không ngừng, người ta lao vào tìm kiếm những vinh hoa phú quý để hưởng thụ và thỏa mãn những nhu cầu cá nhân. Chúng ta được mời gọi tích cực cộng tác với ơn Chúa, chèo ra chỗ nước sâu để đến với tha nhân, chia sẻ cho họ tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cũng như Simon, nhân loại hôm nay cũng lây hoay tìm kiếm, vất vả cực nhọc cả đời mà chỉ thấy nghèo đói, thiếu thốn và buồn chán. Nếu chỉ cậy dựa vào sức riêng mình, chúng ta cũng sẽ gặp những thất bại ê chề. Ước gì chúng ta biết lắng nghe lời dạy của Chúa qua giáo huấn của giáo hội, qua việc lãnh nhận các bí tích để biết được đâu là chỗ nước sâu mà thả lưới. Ước gì chúng ta can đảm vượt thắng con người yếu đuối, từ bỏ thói kiêu ngạo giả dối, để đi vào sự kết hợp thâm sâu với Chúa, lắng nghe được nhu cầu tâm linh của tha nhân. Thiên Chúa luôn quảng đại, yêu thương chăm sóc nhân loại. Người không bao giờ bỏ rơi khi thấy chúng ta vất vả suốt đêm ngày. Trái lại, Người luôn tạo ra một cơ hội, ban thêm sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi cơn gian nan thử thách. Lạy Chúa Giêsu, giữa dòng đời mênh mông gian khó, chúng con đã vất vả cực nhọc mà chỉ thấy thất bại. Xin Chúa trở nên nguồn trợ lực thiêng liêng, giúp chúng con tin tưởng vui bước trên con đường phục vụ. Trên con thuyền của ông Simon, Đức Giêsu luôn hiện diện để nâng đỡ và khích lệ ông. Xin Chúa cũng hiện diện trên con thuyền của giáo hội, giúp chúng con tiếp tục thực hiện điều Chúa mời gọi, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới, hầu giúp nhiều người tìm gặp Chúa là nguồn mạch bình an và hy vọng. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.